Chương 303, thủy càng ngày càng nhiều. Chương 303, thủy càng ngày càng nhiều. Thẩm Thư Cửu từng không suy tưởng qua, hắn tại giới này xem như một đạo ý thức thể, lại còn có thể bị Khương Thiên Thu cưỡng ép cùng với cuốn dao. Loại này thần hồn giao dung, điên loan đạo phượng cảm giác, là trên nhục thể cực lạc cảm giác không thay thế được. Sáng sớm, khi luồng thứ nhất sáng lạng nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ, giống như lụa mỏng êm ái Phật chiếu vào Thẩm Thư Cửu trên khuôn mặt, hắn chậm rãi mở ra cái kia tràn ngập vũ vũ hai con ngươi ngô. Chớ có. Thiên sinh. Lại bồi Thiên Thu ngủ một lát. Chưa chờ Thẩm Thư Cửu có chỗ cử động, trong ngực Khương Thiên Thu phảng phất đã bén nhạy phát giác được hắn thức tỉnh. Lập tức, nàng mân mê cái kia xinh xắn đáng yêu miệng nhỏ, mơ hồ không rõ mà nỉ non. Thẩm Thư Cửu không khỏi mắt túi xuống mà xem, chỉ thấy tiểu nha đầu này toàn bộ thân thể đều nằm ở trên người mình, viên kia linh lung cái đầu nhỏ tràn đầy quyến luyến liên tiếp tim phương vị. Cái kia khả ái xinh đẹp tuyệt trần mũi ngọc tinh xảo còn thỉnh thoảng mà mấp máy, đúng như một cái làm cho người yêu thương manh mèo đồng dạng. Thẩm Thư Cửu khẽ miệng tràn lên một nụ cười, không tự chủ được duỗi ra hai cây ngón tay thon dài, êm ái kẹp lấy cái kia xinh xắn cái mùi ân tiên sinh. Bị này trêu cợt, Khương Thiên Thu chẳng những không hề nửa phần oán hận, ngược lại nũng nịu tựa như hừ nhẹ một tiếng. Gặp tình hình này, Thẩm Thư Cửu cũng dừng lại động tác trong tay, dù sao tối hôm qua Khương Thiên Thu tại nửa trước chàng trưởng khống chủ động, sau nửa chàng thì từ hắn trưởng khống toàn cục. Trận này kịch chiến, hai người đều đã tình trạng kiệt sức, chỉ là Thẩm Thư Cửu xưa nay tỉnh hơi sớm, lập tức trong thân thể cũng là buồn ngủ đến cực điểm. Cuối cùng, hắn chậm rãi đóng lại hai con ngươi, lại độ ngủ thật say. Ngoài cửa sổ nhật nguyệt tinh thần càng không ngừng xen lẫn nhau thay đổi, ba ngày cùng đêm tối không ngừng nghỉ lẫn nhau luân chuyển, thời gian phảng phất lâm vào hỗn độn chi cảnh. Khó mà ước đoán đến tột cùng trôi qua bao lâu, có lẽ là mênh mông dài vô tận tuyết nguyệt, cũng có lẽ chỉ là nháy mắt thoáng qua giây lát phút chốc, lại tựa hồ thời gian đã ngưng kết tại căn này không lớn cũng không tiểu nhân trong phòng. Khương Thiên Thu nhẹ nhàng nâng khởi kiểu xinh đẹp đầu người, trong đôi mắt tràn đầy như nước ôn nhu, thâm tình lại lưu luyến mà nhìn chằm chằm Thẩm Thư Cửu cái kia hình dáng rõ ràng gương mặt tiên sinh. Thiên Thu có thể gặp phải ngài, thật sự rất vui vẻ. Thiên Thu định sẽ không xem thường từ bỏ, tiên sinh cũng chỉ có thể duy nhất thuộc về Thiên Thu một người. Khương Thiên Thu môi anh đào khẽ mở, thì thào nói nhỏ. Tiếng nói vừa ra, Khương Thiên Thu chậm rãi đóng lại hai con ngươi, một cỗ sức mạnh huyền diệu lặng yên tại giữa cả thiên địa bay lên. Cả tòa ý thức thế giới bắt đầu chia sụp đổ phân ly, huyền hóa thành một mảnh rực rỡ chói mắt tinh vũ hướng về hai người phô thiên cái địa giống như bao phủ mà đến. Cuối cùng, cái này tinh vũ một nửa dung nhập Khương Thiên Thu nhẹ nhàng trong đôi mắt đẹp, một nửa khảm vào Thẩm Thư Cửu khoan hậu trong lồng ngực. Nàng muốn trước tiên sinh thoáng nhìn thấy mình ánh mắt, liền thân hãm tại không cách nào tự kiềm chế, ý loạn tình mê hoàn cảnh. Nàng muốn trước tiên sinh đem loại này cực lạc cảm thụ, đem nàng cùng hắn dắt tay đồng hành lại đi đường xá vĩnh viễn thật sâu điêu khắc ở đáy lòng chín. Khi Thẩm Thư Cửu lần thứ hai mở ra hai con ngươi, lại giật mình cảnh tượng trước mắt càng là một chỗ tràn ngập khí tức hiện đại gian phòng ta trở về. Thẩm Thư Cửu vội vàng ngồi dậy, tỉ mỉ ngắm nhìn một phía. Gian phòng này cực kỳ rộng rãi, sắp đặt cùng trang trí càng là hoa mỹ vô cùng. Nhưng mà, lệnh Thẩm Thư Cửu cảm thấy quái dị chính là, gian phòng này cũng không phải là thuộc về hắn, mà là một cái hoàn toàn lạ lẫm chỗ, nơi đây đến tột cùng là nơi nào? Khương Thiên Thu lại tại phương nào? Thẩm Thư Cửu khẽ lắc đầu tiên là quay lại mình cùng Khương Thiên Thu chung đụng thời khắc cuối cùng, lại nhớ lại tại trong hiện thực trước khi hôn mê chẳng cảnh. Chỉ là chưa chờ hắn xâm nhập suy tư, đại môn tại lúc này lại đột nhiên bị người đẩy ra. Một đạo nở nang thân ảnh hiệu điệu giống như gió táp mưa rào giống như hướng về Thẩm Thư Cửu tấn mãnh lướt đến, trong không khí thoáng chốc nhấc lên tầng tầng làn gió thơm. Thẩm Thư Cửu chưa tới kịp đem người trước mắt nhìn cái rõ ràng, cả người liền bị một cỗ mạnh mẽ vô cùng sức mạnh cậy mạnh ôm vào trong ngực. Nhất là trước mắt trong chốc lát tối xuống, viên kia đầu thật sâu lâm vào một chỗ cao ngất tuấn lưỡn lên dãy núi ở giữa. Nữ tử đặc hữu mùi thơm ngào ngạt tú hương thao thao bất tuyệt chui vào Thẩm Thư Cửu miệng mũi, mãnh liệt đến cực điểm kích thích suýt nữa để cho hắn hô hấp chắc trở. Thẩm Thư Cửu vừa muốn ngôn ngữ, bên hai liền dẫn đầu truyền đến nữ tử cái kia run rẩy không ngừng âm thanh chủ nhân, ngài cuối cùng tỉnh, ngài nhưng làm bạch bạch làm cho sợ hãi. Nghe tiếng này, Thẩm Thư Cửu lúc này biết được người đến là ai, Hồ Bạch Bạch, trước tiên buông ra ta. Thẩm Thư Cửu một cái tay hêm ái vớt Hồ Bạch Bạch phía sau lưng, khó khăn nói không cần, chủ nhân không có chút nào ngoan. Hồ Bạch Bạch hừ nhẹ một tiếng, cuối cùng vẫn đem Thẩm Thư Cửu từ trong ngực buông ra. Thẩm Thư Cửu vừa định cở trách Hồ Bạch Bạch làm càn như thế, lại đột nhiên phát hiện nàng vậy tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên đã hiện đầy trong suốt hơi nước, ngay cả năm xưa vũ mị chi tư cũng tan biến đến điều vô dấu vết, còn sót lại chỉ có một kia tiểu tụy chi thái. Thẩm Thư Cửu ngạnh sinh sinh đem cái kia cở trách lời nói nuốt trở về cổ họng, lập tức tựa như trước kia chiếu cố Hồ Bạch Bạch khi còn bé như vậy, động tác chậm rãi thay nàng biến mất nước mắt. Mà Hồ Bạch Bạch rất lâu chưa từng chịu đến Thẩm Thư Cửu như vậy ôn nhu đối đãi, thời gian dài lo lắng hai hùng cùng nội tâm rung động dạo dực, khiến cho nước mắt không chỉ không có bị lau sạch sẽ, ngược lại càng mãnh liệt như nước thủy triều. Thẩm Thư Cửu im miệng không nói, chỉ là yên lặng thay Hồ Bạch Bạch xóa đi liên tục không ngừng tuôn ra nước mắt. Thẳng đến nước mắt này càng ngày càng nhiều, Thẩm Thư Cửu chung quy là không nhịn được, nhẹ nhàng quát lớn, "Hồ Bạch Bạch, nước của ngươi như thế nào càng ngày càng nhiều, không cho khóc nữa." Tại Thẩm Thư Cửu bất ôn bất hỏa quát lớn phía dưới, Hồ Bạch Bạch cuối cùng tính toán nín khóc mỉm cười, khóe miệng hơi hơi dương lên, gắt giọng, "Hừ hừ. Chủ nhân chẳng lẽ không biết nữ nhân là làm bằng nước đi? Bạch Bạch còn có khác thủy a, chủ nhân có muốn thử xem một chút hay không?" Nghe được Hồ Bạch Bạch cái này hàm ẩn huyền cơ lời nói, Thẩm Thư Cửu mặt sạm lại, đây là nơi nào? Khương Thiên Thu lại tại phương nào? Thẩm Thư Cửu ngồi thẳng người, đem đề tài dẫn trở về chính sự. Hồ Bạch Bạch cũng thuận thế tại Thẩm Thư Cửu bên cạnh thân ngồi xuống, hướng hắn nói, "Khương Thiên Thu tiểu nha đầu kia sớm tại một tháng phía trước liền đã thức tỉnh, bây giờ ngay tại phòng khách bên ngoài. Nàng lần này không nghe lời như thế, tỷ tỷ ta đã thay chủ nhân trọng trọng trừng trị nàng cái mông nhỏ." Thẩm Thư Cửu hơi hơi liếc mắt Hồ Bạch Bạch một mắt, trong lòng yên lặng chửi bậy, sợ là chính ngươi muốn đánh mới đúng chứ. Ngay sau đó, Thẩm Thư Cửu từ trong lời nói này bắt được một cái lấy, sắc mặt hơi đổi, nói, "Ngươi nói là ta ngủ say một tháng lâu?" Hồ Bạch Bạch không có chút nào chần chờ gật gật đầu, nói: "Khương Thiên Thu tỉnh lại thời điểm, chủ nhân ngươi ý thức vẫn không hoàn toàn khôi phục, cho tới nay đã một tháng có thừa. Cái kia lập tức Tô thị đến tuột cùng là tình hình như thế nào? Lạc 13 cùng Bùi Nhu ở đâu, còn có nơi đây đến tuột cùng là phương nào?" Thẩm Thư Cửu lại vội vàng nói ra nội tâm mình cấp thiết nhất muốn biết chuyện. Nghe tới Thẩm Thư Cửu nhắc đến cái này, Hồ Bạch Bạch khuôn mặt bên trên thần sắc thoáng biến đổi, bất quá chỉ là nháy mắt liền quay về bình tĩnh. Nhưng cái này nhỏ xíu thần sắc biến hóa vẫn như cũ không có thể tránh mở Thẩm Thư Cửu ánh mắt nhạy cảm, trong chốc lát, một loại dự cảm bất tường với hắn đấy lòng lặng yên bốc lên Hồ Bạch Bạch. Lập tức Tô thị đến cùng ra sao tình trạng, Lạc 13 cùng Bùi Nhu thân ở phương nào? Thẩm Thư Cửu lần nữa lên tiếng, chỉ là lần này trong giọng nói nhiều chút không dung kháng cự uy nghiêm. Hồ Bạch Bạch nhìn một mắt Thẩm Thư Cửu uy nghiêm khuôn mặt, môi đỏ rung động nhẹ nhẹ nói: "Chủ nhân, mong đợi ngài nghe được lời kế tiếp không cần tức giận." Thẩm Thư Cửu người này, chỉ cảm thấy lời nói này tựa hồ có loại quen thuộc cảm giác, phản phất vừa mới từng nghe nói đồng dạng. Ngay sau đó chỉ thấy Hồ Bạch Bạch tiếp tục lời nói: "Nhà của chúng ta không còn." "Oan." Lời này phản phất một đạo kinh thiên kinh lôi tại Thẩm Thư Cửu trong đầu ầm vang nổ tung. Quanh thân huyết dịch cũng vào lúc này cứng lại, ngắn ngủi một câu nói tại Thẩm Thư Cửu trong lòng vô hạn kéo dài tới phóng đại. Sức lực toàn thân giống như quả cầu da xì hơi đồng dạng, trong nháy mắt triệt để mềm mại bất lực, Thẩm Thư Cửu ngồi ở mép giường bên cạnh, túi đầu thấp xuống, trầm mặc không nói. Hồ Bạch Bạch lòng tràn đầy dầu dĩ ngồi ở một bên, cũng sẽ không tiếp tục ngôn ngữ, chỉ là lặng lặng ngồi bạn hắn nói tiếp. Thẩm Thư Cửu nói. Hồ Bạch Bạch gặp tình hình này, cũng là khẽ thở dài một hơi, lập tức nàng đem chính mình trở về nhìn thấy tình huống dần dần tường thuật đi ra. Lúc đó tại cái kia trong quán bar, vẹn vẹn qua mấy ngày, Khương Thiên Thu liền dẫn đầu tỉnh lại, duy chỉ có Thẩm Thư Cửu một mực trong trạng thái mê man, chậm chạp không thể tỉnh lại. Về sau, cái kia tên là Tô Trường Không thanh niên tự mình tìm được các nàng, lúc đó hắn biểu thị nguyện ý vì các nàng một lần nữa tìm kiếm một cái chỗ an thân, điều kiện duy nhất chính là mong đợi Hồ Bạch Bạch chờ người có thể làm cho Tô thị khôi phục vận chuyển bình thường. Hồ Bạch Bạch làm lúc hơi suy tư, cũng cảm thấy không thể một mực tiếp tục như vậy, huống hồ Tô thị cũng là các nàng chỗ cư trú, liền đáp ứng Tô Trường Không đề nghị. Về sau nữa, các nàng một nhóm năm nữ lại thêm trong lúc hôn mê Thẩm Thư Cửu đi tới Tô Trường Không ở vào khu vực ngoại thành một tòa biệt thự bên trong. Tô Trường Không hướng các nàng nói, chỉ cần các nàng nguyện ý, ở chỗ này cư trú bao lâu đều được, loại thuyết pháp này không khác biến tướng đem biệt thự đem tặng. Cuối cùng Tô Trường Không còn hướng chúng nữ cam đoan, nơi này tất cả mọi thứ đều biết tiến hành che giấu, cũng tương tự bao quát Thẩm Thư Cửu. Chương 304, Thư Song vẫn luôn chờ tướng công tới cưới ta. Chương 304, Thư Song vẫn luôn chờ tướng công tới cưới ta. Về phần bọn hắn trước kia cư trú tiểu khu, đã hoàn toàn biến thành một mảnh hoang vu phế tích. Tại đến nơi đây lúc, Hồ Bạch Bạch còn cố ý trở về một chuyến. Bởi vì Lạc Thập Tam cùng Bùi Nhu hai nữ bồi dưỡng uy thế cực kỳ cường đại, đến mức phần lớn vật đều thảm tao phá hủy. Cuối cùng, Hồ Bạch Bạch vẹn vẹn Thẩm Thư Cửu cái kia đã hủy diệt gian phòng phế tích ở trong, tìm được một bản album ảnh cùng mấy cái lẻ tẻ vật nhỏ. Mà những vật này đang bị chỉnh lý phải ngay ngắn rõ ràng, liền đặt ở tại Thẩm Thư Cửu dưới thân cái này trước giường trong ngăn tủ. Nghe lời này, Thẩm Thư Cửu tự nhiên biết cái kia album ảnh là nơi nào vật, đó là hắn cùng với cha nuôi dưỡng mẫu chụp chung lưu niệm, tại Thẩm Thư Cửu tới nói có hết sức quan trọng ý nghĩa. Không chỉ có như thế, liền cái nhà đó cũng là cha nuôi dưỡng mẫu lưu cho hắn khi còn sống vật quý giá nhất. Nhưng hôm nay, cái kia đã từng mái nhà ấm áp triệt để hóa thành một mảnh thê lương phế tích. Thẩm Thư Cửu lập tức tâm tình đúng như một đoạn phân loạn như ma sợi tơ, đến tột cùng là phẫn nộ, là bất đắc dĩ, hoặc là á khẩu không trả lời được. Đem Bùi Nhu, Lạc Thập Tam hô đi vào. Trầm mặc hồi lâu sau, Thẩm Thư Cửu chậm rãi nói, giọng nói bình thản đến cực điểm, mảy may nghe không ra hỉ nộ chi sắc. Bùi Nhu cùng Lạc Thập Tam lập tức đã không tại trên Lam Tinh. Hồ Bạch Bạch tiếng nói, nguyên bản hai nữ tại Thiên Đạo áp chế dưới còn có thể dừng lại một thời gian, nhưng mà hai người kịch liệt tranh đấu khiến thời gian dừng lại trên diện rộng rút ngắn, cũng khiến cho Thiên Đạo đối với các nàng sức áp chế càng tăng cường. Ở phía sau vừa đi vừa về đến nơi đây vẹn vẹn đi qua hai ngày, hai nữ liền cũng lại không chịu nổi Thiên Đạo lực lượng cường đại, từ đó lần lượt rời đi đến nỗi lần tiếp theo trở về, thực không biết làm sao chỗ nào ngươi đi ra ngoài trước à, để cho ta một thân một mình lặng yên chờ một lúc. Tất nhiên dưới mắt không thấy được hai nữ, Thẩm Thư Cửu dứt khoát liền trước hết để cho Hồ Bạch Bạch ra ngoài. Chủ nhân, nhà mặc dù không còn, nhưng chúng ta đều là nhà của ngươi. Hồ Bạch Bạch thêm ai nói, chợt nàng không còn lưu lại, hướng về ngoài cửa đi đến. Nàng biết do Thẩm Thư Cửu tâm tình vào giờ khắc này cần tự mình thật tốt yên lặng một chút đi ra ngoài cửa. Phía ngoài phòng khách rất là bao la hùng vĩ xa hoa, thủy tinh treo đỉnh treo thật cao, hào quang sáng chói như đầy sao lấp lóe, chiếu rọi ra như mộng ảo màu sắc. Mặt đất trải lấy hoa văn tinh mỹ, sáng đến có thể soi gương đá cẩm thạch, phảng phất một vũng động lại hồ nước. Cực lớn cửa sổ sắt đất bên cạnh, rủ xuống lấy như thác nước nhung tơ màn cửa, hiển thị rõ tôn quý trang nhã. Hào hoa bằng da ghế sofa làm thành một vòng, trưng bày tinh xảo gối dựa, tản ra mê người lộng lẫy. Mà trên ghế salon còn ngồi ngay thẳng hai đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp, hắn chính là Khương Thiên Thu cùng với đệ ngũ Thư Song. Nhìn thấy Hồ Bạch Bạch từ trong phòng đi ra, hai nữ trong nháy mắt nên đón tiếp lấy ta tướng công thế nào. Đệ ngũ Thư Song trong giọng nói tràn đầy ưu tư, hắn âm thanh vội vàng. Một bên Khương Thiên Thu gặp nàng lên tiếng, khóe mắt lạnh lùng nhìn lướt qua, lúc này cũng chặn lại nói, ta phải đi gặp tiên sinh. Trước đây Khương Thiên Thu tỉnh lại được biết nữ nhân này lại là tiên sinh tướng công thời điểm, tại một sát na kia, Khương Thiên Thu có chút hối hận chính mình không có thể đem Thẩm Thư Cửu triệt để khống chế tại ý thức thế giới bên trong. Nhưng nàng cũng hiếm thấy không phát một lời, cũng không đối với đệ ngũ Thư Song có chỗ cử động. Nguyên do trong đó, một mặt là có Hồ Bạch Bạch ở bên, một phương diện khác vẫn là nàng cuối cùng cùng tiên sinh hợp làm một thể, loại vui sướng này chi tình tạm thời chế trụ đáy lòng bất mãn tạm thời liền chớ có đi quấy rầy tiên sinh, nghe lời, bằng không thì tỉ tỉ nhưng là muốn đánh ngươi cái mông nhỏ rồi. Hồ Bạch Bạch học lấy Thẩm Thư Cửu bộ dáng, đưa tay nu hòa lại yêu thương vuốt vuốt Khương Thiên Thu mái tóc đen nhánh, cười nói tự nhiên nói. Vừa nhắc tới đánh đòn, Khương Thiên Thu suy nghĩ trong nháy mắt trở lại trang sáng triển miên một đêm kia. Tiên sinh tay phảng phất mang theo thần bí ma lực, lần lượt nhẹ phẩy ở giữa gây nên tầng tầng mông lãng, như mộng như ảo. Nghĩ đến đây, Khương Thiên Thu cái kia mềm mại khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt giống như chín muồi kiều diễm như anh đào hồng thấu. Trong tròng mắt đen mị ý lưu chuyển, như một vũng xuân thủy, mà ngay cả Hồ Bạch Bạch tay đều hoàn toàn quên mất phá giải. Tại gần như thế tại gang tấc khoảng cách phía dưới, Hồ Bạch Bạch như thế nào lại nhìn không ra tiểu Khương Thiên Thu khác thường thần thái. Trong lúc nhất thời, một cái lớn mật lại chọc người mơ mộng phỏng đoán tại nàng đấy lòng lặng yên bắt đầu sinh. Chợt, Hồ Bạch Bạch cái kia đỏ thắm liệt diễm môi đỏ nhẹ nhàng gần sát Khương Thiên Thu bên tai, ôn nhu thì thầm nói, "Ai nha nha. Nhìn một chút, nhà chúng ta tiểu Khương Thiên Thu chẳng lẽ là vụng trộm đến thế gian tuyệt diệu hảo vật?" Khương Thiên Thu trong nháy mắt như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng cuống quýt mà rời xa Hồ Bạch Bạch, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng càng là giống như dáng chiều nồng đậm diễm lệ cái gì. "An vụng, ta còn có chuyện quan trọng." Khương Thiên Thu nói năng lộn xộn nói, sau đó liền cũng không quay đầu lại vội vàng thoát đi nơi đây. Khương Thiên Thu chính là một cái giấu không được chuyện tiểu cô nương, lại có thể nào giấu giếm Hồ Bạch Bạch đâu. Nhìn qua Khương Thiên Thu rời đi vội vàng bóng lưng, Hồ Bạch Bạch cũng chỉ là hé miệng cười yếu ớt, cười nhẹ nhàng đùa đi Khương Thiên Thu sau, Hồ Bạch Bạch lập tức đem cái kia bao hàm tìm kiếm ánh mắt chuyển hướng đệ ngũ thư xong, cái này làm nàng có chút hăng hái nữ nhân. Tại cái này ung dung một tháng thời gian bên trong, Hồ Bạch Bạch thậm chí gặp ở hữu ý vô ý ở giữa nhắc đến nàng cùng Thẩm Thư Cựu các loại sự nghi. Nhưng hoàn toàn ra khỏi Hồ Bạch Bạch dự liệu là, đệ ngũ thư xong chỉ là yên tĩnh lắng nghe, từ đầu đến cuối cũng chưa từng hiện lộ ra dù là nửa phần nửa hào sát phạt lệ khí. Nhưng nàng lại làm sao biết, tại đệ ngũ thư song sâu trong đáy lòng đệ ngũ Khuynh Hàn, hận không thể lập tức trưởng khống cố thân thể này, sau đó trắng trợn tàn sát ở trong mắt Hồ Bạch Bạch, đệ ngũ thư song phảng phất một vị dịu dàng nhu thuận hiền lương phụ nhân, vô luận tao ngộ loại nào tình trạng, đều không sẽ giận dữ độc khí, trong lòng chấp niệm duy nhất chính là si ngốc ngóng nhìn phu quân bình yên quay về. Hơn nữa, đệ ngũ thư song thậm chí còn chủ động nêm thai nói nàng cùng Thẩm Thư Cựu ở giữa phát sinh trước kia cố sự. Từ trong miệng của nàng, Hồ Bạch Bạch phải lấy biết được, tại cái kia khác thế giới, đệ ngũ thư song cùng Thẩm Thư Cựu từ ấu niên lúc liền quyết định hôn ước. Mặc kệ quá trình có như thế nào khác nhau một trời một vực, nhưng các nàng kết cục chung quy là giống nhau, điểm này Hồ Bạch Bạch tràn đầy cảm xúc. Cho nên tại mấy lần ngắn gọn thăm dò sau đó, Hồ Bạch Bạch cũng liền coi như không có gì, chỉ cần đối phương không làm ra vượt giới khác người sự tình, tạm thời cũng liền bình an vô sự. Chủ nhân vừa tỉnh lại, có một số việc cần chính hắn yên tĩnh, một canh giờ sau ngươi vào lại. Hồ Bạch Bạch nhẹ nói đệ ngũ thư xong khẽ gật đầu nói, cảm tạ đạo hữu. Trong gian phòng, Thẩm Thư Cựu vẫn như cũ ngồi ở bên mép giường, trong tay nhẹ nhàng lật qua lại album ảnh, mỗi một trang, mỗi một cái hình ảnh đều gánh chịu lấy hắn sâu đậm hồi ức. Kỳ thực tại Thẩm Thư Cựu vừa mới trở lại Lam Tinh thời điểm, hắn cũng không phải là chưa từng nghĩ tới phục sinh cha nuôi dưỡng mẫu, chỉ là phục sinh điều kiện tất yếu chính là linh hồn vẫn còn tồn tại mới có thể. Năm tháng dài dằng dặc trôi qua, nhiều năm qua đi, cha nuôi dưỡng mẫu linh hồn sớm đã tiêu tan tại mênh mông vô ngần giữa thiên địa, cho dù hắn lòng mang niệm này, cũng vô lực biến thành hành động. Thẩm Thư Cựu cứ như vậy từng tờ mà liếc nhìn album ảnh, trong bất chi bất giác, dần dần lâm vào trạng thái thất thần. Khi lại một lần nữa tỉnh hồn lại là bởi vì từ bên cạnh cảm nhận được một hồi nhỏ nhẹ tiếng hít thở. Thẩm Thư Cựu tưởng rằng Hồ Bạch Bạch lại trở về, vừa muốn ngẩng đầu, chỉ nghe người bên cạnh trước tiên mở miệng tương công. Thanh âm này vừa ra, lệnh Thẩm Thư Cựu nao nao. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái quen thuộc mà xa lạ nữ tử đang mục quang ôn nhu như nước nhìn chăm chú hắn đệ ngũ thư xong. Thẩm Thư Cựu cơ hồ là thốt ra. Nghe Thẩm Thư Cựu hô lên tên của nàng, đệ ngũ thư xong mắt sừng toát ra một tia ý cười nhợt nhạt nói, tướng công còn nhớ rõ song nhi, liền tốt. Thẩm Thư Cựu vô ý thức liền nghĩ nói câu kia ngươi tại sao lại ở chỗ này, nhưng nghĩ lại ở giữa lại cảm thấy lời này tại bây giờ tình cảnh phía dưới lộ ra dư thừa như thế, nói ra cũng bất quá là đi cái hình thức thôi. Cuối cùng, Thẩm Thư Cựu vẫn là chưa từng nói ra, cùng lúc đó, hắn cũng nhớ lại chính mình ý thức ở mảnh này hỗn độn chi cảnh bên trong nghe được âm thanh tướng công, song nhi một mực chờ lấy ngươi tới cưới ta. Đệ ngũ thư xong ôn nhu thì thầm, mang theo vô tận lưu luyến nhu tình ta đã không phải Thẩm gia tam công tử. Thẩm Thư Cựu buồn bã mặc ngữ, hắn như thế lời nói, đơn giản là muốn phải hết sức bỏ đi đệ ngũ thư xong đáy lòng tưởng niệm. Tại trong đó đời thứ năm, hắn cùng với trước mắt đệ ngũ thư xong còn có một tờ hôn ước. Có thể mãi đến sinh mệnh trước cuối, hắn đều không thể chân chính đem nàng cưới xuất giá, đây chính là trong cõi u minh vận mệnh vô tình quyết định thế, nhưng là người mãi mãi cũng là song nhi trong lòng tướng công, song nhi cũng một mực chờ lấy tướng công tới cưới song nhi. Đệ ngũ thư xong bất vi sở động, vẫn như cũ tiếp tục nói tiện nữ nhân. Ngươi không xứng làm tướng công thế tử chỉ là ta mà thôi. Đệ ngũ Khuynh Hàn âm thanh dưới đáy lòng không ngừng vang vọng, mang theo sắc bén phẫn nộ. Gặp lại Thẩm Thư Cựu một khắc này, nàng liền đã lâm vào gần như điên cuồng trạng thái cuồng bạo. Một cỗ mãnh liệt lực lượng cuồng bạo trong thân thể kéo dài kích phát, như toan trưởng khống thân thể này. Nhưng mà, lại lần lượt bị đệ ngũ thư song dễ dàng áp chế xuống. Có lẽ đệ ngũ thư song đối với người bên ngoài mà nói, cũng không đặc biệt cường đại lực uy hiếp, nhưng duy chỉ có đối với đệ ngũ Khuynh Hàn, có thể làm đến dễ dàng như vậy áp chế.